quen quý vị đạo hữu phật tử chúng ta đã chuyển lên đây, chúng tôi sẽ tùy theo thời gian để mà giải thích cho các quý vị. Câu đầu tiên, có một phật tử hỏi có hai câu. Câu thứ nhất, một khóa tu là gì? Câu thứ hai, vì sao thầy giảng là không nên đốt vàng mã, nhưng khi đi xem các thầy đồng lại là các bạn thầy biết chữ dễ đọc một chút, sư văn hóa thấp cho mình. Tại sao các đi xem các thầy đồng lại thấy thì không đốt các thầy đồng nói nếu không đốt thì người nhà sẽ rét, sẽ đói, vân vân. Nếu mà các thầy giảng thì quên không đốt, và các thầy đồng thì bảo không đốt thì các vong linh dần dần sẽ bị rét và bị đói, vân vân. Và đây tôi xin được trả lời câu hỏi này. Một là trả lời câu hỏi khóa tu là gì. Xin thưa toàn thể đạo tràng, chúng ta khóa tu, chữ khóa là nguyên trong tiếng Hán, đó là thời khóa. Chúng ta định ra thời gian nhất định, và trong cái thời gian đó được thầy chủ trì thông qua các cấp chính quyền địa phương ủng hộ, và toàn thể trong ban tổ chức cũng đã nhiệt tình ủng hộ. Tín đồ phật tử thập phương và địa phương chúng ta hưởng ứng, chúng ta thống nhất là ngày hôm nay mở khóa tu. Như vậy là đó gọi là khóa, là khi mà cái lịch chúng ta đã được lập nên một cách là có hệ thống, có sự thống nhất giữa chính quyền địa phương, thầy chủ trì, tín đồ phật tử và bà con nhân dân chúng ta. Và chữ tu có nghĩa là thay đổi, là chuyển nghiệp. Chữ tu trong tiếng Hán có nghĩa là thay đổi, là chuyển nghiệp, chuyển những cái thói hư tật xấu, chuyển những cái sự lười biếng, học tập và tu hành, làm việc thiện của chúng ta thường nhật hàng ngày thành những việc tốt. Nói tóm lại là chuyển những việc xấu ác thành những việc thiện tốt đẹp, đó gọi là tu. Chuyển cái tâm tham sân si của mình thành cái tâm thanh tịnh, từ bi, bình đẳng, bác ái, yêu thương mọi người, mọi loài và tất cả chúng sinh, đó gọi là tu. Vậy khóa tu có nghĩa là chúng ta lập thành một thời khóa, vân tập lại với nhau, những người có duyên với nhau, chúng ta về đạo tràng này để cùng nhau nghe pháp. Có nghe pháp chúng ta mới mở được cái tâm của mình. Tâm của chúng ta bình thường cũng đã sáng rồi, vì Đức Phật đã nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, và chúng sinh là Phật sẽ thành. Do đó cái Phật tính đó chính là cái tự tính thanh tịnh sáng suốt trong mỗi mỗi một con người chúng ta. Nhưng Đức Phật nói do trong vô thủy kiếp trước đến nay, bởi một niềm vọng tưởng mê lầm dễ khởi, cho nên tất cả chúng sinh rong ruổi theo nó và bị nó lôi cuốn vào cái dòng xoáy sinh tử luân hồi, sinh già bệnh chết, sinh lão bệnh tử đó. Nay chúng ta học Phật, ôn lại những lời giảng của Đức Thế Tôn trên 2500 năm trước, được chư tăng đời đời truyền thụ cho đến tận ngày nay, không để đoạn tuyệt. Và ngày nay chúng ta vân tập về đây, những người có duyên với Phật pháp, những người chúng ta muốn giác ngộ, muốn xả bỏ những mê lầm, những tham đắm, những chấp trước trong cuộc sống đời thường của một chúng sinh ở nhân gian, và chúng ta vân tập về đây cùng nghe pháp để sáng tỏ tâm mình, cùng niệm Phật để chuyển hóa tâm mình, nghe pháp để sáng tỏ tâm, còn niệm Phật là để chuyển hóa tâm thức từ phiền não dần dần chuyển thành bồ đề. Từ tâm của một chúng sinh do công đức niệm Phật, do công đức niệm Phật đó, cho nên tâm thanh tịnh của chúng ta dần dần được hiển lộ. Trong kinh Đức Phật nói người nhất tâm niệm Phật giống như là người lau một chiếc gương vậy. Bình thường một chiếc gương thì chân tính của nó vẫn sáng, vẫn chiếu soi tất cả sự vật hiện tượng qua nó. Nhưng nếu lâu ngày trầy tháng, cái người chủ sở hữu chiếc gương đó không chịu khó lau chùi gọn đẹp thì bụi bặm nó bám vào, nó không soi tỏ được mặt mày chúng ta và sự vật hiện tượng qua nó nữa. Nay Đức Phật dạy chúng ta pháp môn niệm Phật chính là niệm thiện, niệm giới và niệm định, niệm tuệ, đầy đủ lục niệm ở trong đó: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm thí, niệm giới. Sáu pháp lục niệm Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta đó đầy đủ, không khuyết thiếu ở trong lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hoặc tứ tự hồng danh A Di Đà Phật. Cho nên á, chúng ta biết rằng á, chúng ta mở khóa tu, mà khóa tu chúng ta ở đây tôi biết rằng thầy chủ trì nói trước với tôi là đại tràng của chúng con mở lên là để khuyến hóa đại chúng niệm Phật, nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, dần dần tâm chúng ta sẽ được sáng ra, tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh, phúc báo chúng ta sẽ được lớn thêm, tội nghiệp chúng ta dần dần sẽ bị đoạn tuyệt và bị diệt hết. Cho nên khóa tu, nếu mà một người chúng ta tu đã tốt rồi, hai người tu đã tốt rồi, mười người tu càng tốt nữa, nhưng trăm người tu, nghìn người tu, công đức rộng lớn bất khả tư nghị các quý vị ạ. Tôi lấy một cái ví dụ giống như mà các chiến sĩ bộ đội Điện Biên, bộ đội Cụ Hồ thời chống Pháp và chống Mỹ, một khẩu pháo nặng chúng ta có kéo được qua những cái đồi cao để tiến gần vào cái chiến dịch Điện Biên Phủ để đánh tan quân giặc xâm lăng. Các quý vị, một hai người kéo được khẩu pháo không? Không được. Trăm người kéo được không? Kéo được một khẩu vừa vừa, nhưng một khẩu lớn thì phải vài ba trăm người. Vài ba trăm người thì phải làm thế nào để kéo được? Phải có một vài cái dây vào đó, nối dây người dài ra và những người cứ sau chèn nữa. Có rất nhiều người tập trung vào, chúng ta kéo được khẩu pháo lớn. Và chúng ta muốn thắng được giặc Pháp xâm lăng, bộ đội Cụ Hồ chúng ta phải tập trung hết sức và đoàn kết hòa hợp với nhau đến mức cao độ, tập trung hết sức lực của mình thì mới làm được cái chiến thắng ban đầu đó. Và nên các Phật tử chúng ta niệm Phật, Đức Thế Tôn dạy chúng ta vân tập làm với nhau, trăm người, nghìn người, thậm chí vài ngàn người, một lòng chí thành chí kính, cất lên danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà, công đức bất khả tư nghị cũng giống như thế. Cho nên ca dao của nữ Việt Nam chúng ta xưa mới có câu là một cây chẳng nên nói, ba cây chụp lại nên hoàn núi cao, là như thế. Vậy ở đây xin được tóm lại, khóa tu có nghĩa là chỉ cho đại chúng thống nhất từ thầy chủ trì, sự ủng hộ của chính quyền các cấp địa phương và tín đồ Phật tử bà con nhân dân chúng ta đã định ra, đã vân tập về, cùng nhau tu tập, cùng nhau nghe pháp, cùng nhau hành thiện, cùng nhau phát nguyện bỏ ác làm lành, thề một đời nguyện một đời để giải thoát. Đó gọi là khóa tu. Câu thứ hai, vì này hỏi rằng đó, vì sao các quý thầy giảng không nên đốt vàng mã, nhưng khi đi xem các thầy đồng là nói nếu không đốt vàng mã thì người nhà của chúng ta ở dưới sẽ bị rét và bị đói. Bây giờ tôi xin hỏi lại các Phật tử, có ai minh chứng được điều đó không? Có ai nhìn thấy chúng ta không đốt vàng mã mà ở dưới các cụ chúng ta dưới con ép và đói không? À, có ai nhìn thấy giơ tay xem nào? Rồi, có một Phật tử giơ tay. Ban tổ chức đưa bít xuống để thầy hỏi xem Phật tử đó nhìn thấy mong mép và đói khi mà không đốt vàng mã như thế nào? À, Phật tử giơ tay lên để cho ban tổ chức chuyển bít đến. Hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến là khói âm rét và đói khi chúng ta không đốt vàng mã như thế nào. Chào mừng Phật tử đến đây. Các đại chúng biết Phật tử nhìn thấy không đói và rét như thế nào khi mà không đốt vàng mã. Đứng đây, Phật tử đứng đây.
Chúng ta không nhìn thấy ạ.
Không nhìn thấy mà thầy hỏi rằng có ai nhìn thấy không? Thì giơ tay. Tất cả đạo tràng chúng ta mấy trăm người thì có một Phật tử giơ tay. Thầy bảo chuyện biết đấy là bảo không nhìn thấy. Cho một tràng bỏ tay cho sự chưa rõ ràng đó. Xin thưa toàn thể đạo tràng của chúng ta, đây là một vấn đề tâm linh rất nhạy cảm và tế nhị. Chúng tôi nói là một vấn đề tâm linh rất nhạy cảm và tế nhị trong cuộc sống. Khẳng định với các quý vị rằng chưa một ai trong đây chúng ta nhìn thấy được rằng người quái âm bị đói và bị rét khi chúng ta cầu cúng không đốt vàng mã. Chắc chắn như vậy. Mà chỉ nghe qua lời có thể là những vị thầy xuất gia hoặc những đồng cô đồng cậu khi họ lên bóng lên đá và họ nói như vậy, và những ông thầy xem tướng xem số họ phán xét cho chúng ta nghe mà thôi. Chứ còn tôi dám khẳng định rằng đây chúng ta chưa ai nhìn thấy. Có nghe đi chăng nữa thì đó chỉ là vọng tâm, vọng thức của chúng sinh nổi lên. Vì chúng tôi 18-20 năm trời xuất gia, tiếp xúc rất nhiều với tín đồ Phật tử và các nhà ngoại cảm, các nhà tâm linh rất nhiều. Bình thường ra thì họ đều nói như vậy, nhưng khi mà truy vấn đến tận cùng của cội nguồn sự việc đó thì họ đều nói rằng chúng con cũng chưa thấy. Chỉ nghe người xưa truyền lại như vậy, người trước đi trước truyền lại, ông bà cha mẹ chúng con từ trước đến ngày đỗ ngày tết phải đốt vàng mã, thì các cụ ở đấy âm mới nhận được, và không thì sợ ở dưới kia là các cụ đói rét không có tiền tiêu. Thực tế ra thì điều đó minh chứng thì chưa ai minh chứng được. Thế bây giờ từ cái chỗ mình chưa minh chứng được, chúng tôi nêu ra một câu hỏi và để chúng ta suy nghĩ, và mỗi mỗi từ chúng ta sẽ có câu trả lời. Tôi hỏi các quý vị, ở Việt Nam chúng ta tiền bạc, quản lý tiền bạc có ai quản lý không ạ? Các quý vị, hay là chúng ta tự tiêu, tự sản xuất, tự tiêu, có ai quản lý không? Có nhà nước quản lý. Nhà nước quản lý đứng đầu là chính phủ. Người tham mưu và quản lý trực tiếp cho chính phủ đó là Bộ Tài chính. Dưới Bộ Tài chính thì có thống đốc ngân hàng. Dưới thống đốc ngân hàng thì có các ngân hàng, có các ban, các ngành để quản lý và điều hành cái sự phát triển kinh tế đất nước trong một quốc gia. Không chỉ có Việt Nam chúng ta mà tất cả các quốc gia trên toàn thế giới đều có các bộ ban ngành từ trung ương xuống cho đến địa phương. điều hành và quản lý ngành tiền tệ trong một quốc gia đó. Ví dụ như Việt Nam chúng ta, ngoài đồng tiền Việt Nam chúng ta là phổ lưu hành phổ thông nhất, thì chúng ta còn được nhà nước cho phép lưu hành phổ thông đồng tiền của quốc tế. Phổ thông đó là đồng đô la và euro, còn lại những các tiền khác thì phải thông qua các ngân hàng, các sự giao dịch quốc tế do nhà nước quy định. Vậy bây giờ chúng tôi nói này, đồng tiền của Việt Nam chúng ta là một đồng tiền được nhà nước cho in, có sự giám sát của quốc tế, của Bộ Chính trị, của Trung ương Đảng, của Quốc hội, của pháp luật nhà nước Việt Nam chúng ta. Vậy bây giờ mà nhà nước chúng ta bảo nghèo, dân không có tiền tiêu, và nhân dân chúng ta đề nghị nhà nước cứ in tiền ra, tiền không có, dân nghèo cứ in ra phát cho mỗi nhà vài trăm triệu, thậm chí một vài tỷ mà tiêu, có được không các quý vị? Vì sao không được? Vì làm pháp, vì làm rối loạn kỷ cương phép tắc của quốc gia. Rối loạn kỷ cương phép tắc quốc gia, đất nước có hưng thịnh không? Không hưng thịnh. Có phát triển không? Không phát triển. Thậm chí còn chiến tranh loạn lạc xảy ra nữa. Có bao giờ các quý vị chúng ta nghĩ được như thế chưa? Nào, đất nước Việt Nam chúng ta thì quản lý như vậy, các nước trên thế giới có quản lý như vậy không? Quản lý như vậy không ạ? Đất nước nào cũng quản lý ngành tiền tệ của họ rất chắc chắn. Một quốc gia nào mà quản lý tiền tệ không chắc chắn, có kẽ hở một cái để cho tiền giả tung ra thị trường một cái, nếu mà không dập tắt được thì nền kinh tế của quốc gia đó chuẩn bị mà hứng chịu một cái cái sự khủng hoảng về kinh tế. Quay âm cũng như thế các quý vị, quay âm cũng có người điều hành quản lý quay âm. Trong kinh Đức Phật nói có gì, dưới quay âm thì có 10 vị diêm vương cai quản ở dưới quay âm. Đệ nhất điện tuần quản Ninh Vương, đệ nhị điện sở giang Ninh Vương, đệ tam điện tống đế Ninh Vương, đệ tứ điện ngũ quan Ninh Vương, cho đến điện thập điện chuyển lâm Minh Vương. 10 vị Minh Vương đó là chúa tể cai quản tất cả những linh hồn, những sự sống ở dưới quái âm. Và như vậy họ cũng có pháp luật của quái âm, cũng có quy củ và phép tắc của nó, chứ không phải ở dưới quái âm là muốn làm gì thì làm, à ghét ai thì nó hiện thân lên, nó bắt người dương thế như ta, mà thương ai thì nó phù hộ độ trì cho người đó làm ăn phi pháp cũng trở thành giàu có. Như vậy âm dương chắc chắn sẽ bị bắt. Không chỉ âm dương loạn mà cả tam giới, lục giới, sắc giới và vô sắc giới sẽ đều bị bắt. Cho nên đó, bây giờ tôi sẽ hỏi các quý vị, ở cuộc đời chúng ta khi còn sống, chúng ta làm lùng quanh năm ngày tháng suốt cả cuộc đời, có mấy người mua được một chiếc máy bay, đúng không ạ? Cả nước Việt Nam chúng ta mới chỉ có một người có máy bay riêng thôi, đó là một doanh nhân ở trong thành phố Hồ Chí Minh có máy bay riêng. Việt Nam chúng ta tổng bí thư còn chưa được đi máy bay riêng, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội là những người đại diện lãnh đạo cao nhất của đất nước còn chưa có máy bay riêng, mà duy nhất chỉ có với một danh doanh nhân có máy bay riêng. Vậy mà chúng ta khi còn sống không có được cái ngôi nhà 5 tầng để ở. Ở đây tôi biết là chắc chắn phải có 3/4 chúng ta chưa có nhà 5 tầng để ở, chưa có ô tô để đi, chứ đừng nói là máy bay riêng. Vậy mà sau khi chết chỉ cần có khoảng 300.000, 500.000 chúng ta có nhà 5 tầng để ở, thậm chí nhà 10 tầng cả căn biệt thự luôn. Rồi ô tô nhãn hiệu hàng sang, thậm chí là cả máy bay luôn. Và như vậy chúng ta chẳng cần làm gì mà vẫn có nhà lầu, xe hơi, máy bay để đi. Như vậy chẳng phải có âm sướng hơn chúng ta sao? Vì Ngài hỏi là có thể diễn giảng chú Văn Sinh hay không? Chú Đà Văn Y không? Chúng tôi cũng không có đủ trình độ năng lực để diễn giảng. Vì so với chư vị đại tổ sư trên từ Bồ Tát Mã Minh Long Thọ là những bậc lão tượng của Phật giáo Ấn Độ, dưới như là Ngài Nghĩa Tình Trần Huyền Trang, lão tượng của Phật giáo Trung Hoa, Việt Nam chúng ta như Hòa Thượng Đương Kim, Đức Pháp Chủ Trung Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, và Đương Kim Đại Lão Hòa Thượng Thường Trí Hạ Tịnh, Chủ tịch Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Các ngài cũng không có dịch và giảng về thần chú của Phật. Vì vậy mà ở đây chúng tôi cũng nói với các quý vị, chúng tôi không có đủ điều kiện, trình độ và không thể làm trái với quy định của lịch đại tổ sư. Vì vậy cho nên diễn giảng chắc chắn là không. Còn tu tập, các quý vị phải xem, các quý vị hỏi xem chúng con có thể tu tập được không. Cái điều này chúng tôi từng trả lời rất khó mà. Vì sao các quý vị phải tự xét? Các quý vị nếu là bậc đại căn đại trí, thông minh trí tuệ, thì tu theo pháp môn này, tức là pháp môn trì chú này, quán tưởng này, hay nói đúng hơn là theo pháp môn mật tông này. Mật tông, chúng ta biết là mật tông là một tông phái tu hành trong các tông phái mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Đức Phật tuyên thuyết 84,000 pháp môn tu, nhưng Phật đã truyền sang Trung Quốc và Việt Nam chúng ta thường là có 10 tông phái lớn: Thiền tông, Tịnh độ tông, Luật tông, Mật tông, Pháp Hoa tông, Duy thức tông, rồi các tông phái khác nữa. Nhưng người tu về Mật tông á, mà muốn đạt được cái kết quả thành tựu viên mãn đó, thì chúng ta phải là người đạt căn đại trí giống như người tu thiền vậy. Người tu theo Mật tông đạt đến cái mức độ mà tam mật tương ưng hay là tam mật gia trì, nghĩa là miệng thì trì chú, tâm thì quán tưởng, còn tay thì kết ấn. Ba cái này kết hợp nhuần nhuyễn với nhau gọi là tam mật tương ưng. Khi tam mật tương ưng được chư Phật gia trì, Đức Đại Nhật Như Lai và chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ gia trì cho chúng ta, đó tiến lên một mức cao nữa. Sau tam mật tương ưng là tam mật gia trì cho đến tam tâm thanh tịnh. Các quý vị cảm thấy các quý vị có đầy đủ phúc báo trí tuệ nhân duyên thì tu pháp môn này cũng được, không sao. Nhưng riêng chúng tôi á, chúng tôi thấy rằng, nhận thấy rằng bây giờ thời mạt pháp này, người tu hành chúng ta phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, đến như Ngài Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, Ngài được coi là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Mà Ngài còn nói là gì? Tôi sinh ra ở thời mạt pháp cách Phật đã xa, phúc mỏng nghiệp dày, ngày chỉ biết hút cơm, ăn cơm, hút cháo và niệm bốn chữ A Di Đà Phật, không có một chút trí tuệ nào. Vậy bảo tôi giảng kinh thuyết pháp, đàm luận những giáo pháp cao siêu của Phật, làm sao tôi làm được điều đó? Và chắc tôi chỉ có thể khuyên mọi người dùng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc 4 chữ A Di Đà Phật trường kỳ chuyên tu để mong cho tiêu bớt nghiệp chướng. Một ngày nào đó khi xả bỏ báo thân này, tùy theo nguyện lực quang minh và công đức của Đức Phật A Di Đà, theo sau quang minh ấy để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó từ hoa sen mà sinh ra, khi đó mới thực sự tu hành đó. Cho nên đó, tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, một vị Bồ Tát lớn nhất sinh bổ xứ ở Tây Phương Cực Lạc. Còn như vậy, cho nên các quý vị đạo hữu Phật tử chúng ta phải xem xét, phải chọn cho mình một pháp môn tu. Đối với pháp môn của Phật thì pháp môn nào cũng tốt, pháp môn nào cũng đưa đến sự giải thoát và giác ngộ. Nhưng chúng ta phải xem xét căn cơ phúc báo của chúng ta, đó là điều quan trọng nhất. Ngày xưa chúng tôi khi còn đang học trung cấp ở ngoài Hà Đông đó, chúng tôi chuyên tu về thiền 4 năm trời. Có những lúc ngồi thiền nhập định cả chục tiếng đồng hồ, chúng tôi nghĩ rằng như vậy tâm mình an tịnh như thế này rồi, có thể là mình chứng được thánh quả rồi chắc. Tâm mình những cái việc gì mình trước đây chưa học tự nhiên đã biết, có thể mình chứng được thánh quả rồi chắc. Nhưng sau này khi ra va chạm với xã hội, đối nhân xử thế, mình mới thấy rằng đó, sự tính toán ngồi thiền nhập định của mình chưa sống đâu vào đâu cả. Đức Phật ngồi thiền nhập định 49 ngày đêm mới thành đạt. Nhưng để thành đạo được, ngài phải trải qua 3 năm kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo ở thế gian này rồi. Còn tổ Hán Sơn Đức Thanh ngồi thiền nhập định 3 năm trời, hay là những ngày Quảng Khâm Hòa Thượng, mỗi lúc ngồi thiền nhập định của ngài ít nhất phải 49 ngày đêm trở lên, không ăn không uống không động đậy. Vậy mà ngài vẫn niệm Phật, và ngài vẫn khuyên chúng ta niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và khi mà đạt được suy nghĩ cái đường lối tu hành của chư vị đại tổ sư trong thời mạt pháp này khuyên chúng ta niệm Phật, và đặc biệt ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư tổ thứ 6 của 13 tổ Tịnh Độ Tông của Trung Hoa, ngài được coi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, ngài cũng khuyên chúng ta niệm Phật này. Ngài nói rằng người mà tu thiền đó ở thời mạt pháp này muôn người chưa được một, tức là vạn người chưa được một. Vì sao? Vì pháp môn đó là pháp môn tự tu tự giải thoát, giống như người dùng sức mình để bơi qua một đại dương bao la rộng lớn vậy. Ai mà khẳng định rằng sức của tôi đầy đủ sức khỏe dẻo dai, tôi có thể nhảy xuống bờ đại dương bên này và bơi được qua bờ đại dương bên kia, thì các quý vị cứ nhảy và cứ bơi. Toàn riêng chúng tôi cảm thấy mình không đủ sức, phúc mỏng nghiệp này không đủ sức, một đời này thọ mệnh đến tổn cùng được 100 tuổi hoặc là 100 tuổi một chút. Nếu xin thưa các quý vị, đến 100 tuổi mà chúng ta đã mắt mờ chân chậm, lưng gù sườn gạo lân chuyển xương đâm, bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt rồi, nói chẳng ra lời rồi, ăn rồi mà còn hỏi đệ tử hỏi con cháu là tôi ăn chưa nhỉ, mới ăn xong thì hỏi tôi ăn cơm chưa nhỉ, hôm nay cháu tôi ăn chưa, mới ăn xong. Như vậy có nghĩa là đầu óc chúng ta không được minh mẫn nữa. Thì tôi hỏi rằng thiền đối với chúng ta, nếu không đạt được chỗ minh tâm kiến tính thành Phật theo quan điểm của thiền tâm trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật đó, thì đời sau chúng ta là luân hồi. Mà luân hồi đời sau chúng ta ai nắm chắc gì, chúng ta lại tiếp tục được gặp Phật pháp, được tu hành tiếp. Cho nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật biết được tất cả chúng sinh ở thời mạt pháp chúng ta phúc báo về tiền tài của cải có thể nhiều, hưởng thụ có thể hơn thời Đức Phật còn tại thế. Nhưng nhân duyên và trí tuệ giải pháp đối với các đệ tử của Ngài thời cách đây trên 2.500 năm trước khác nhau một trời một vực. Ngày xưa các đệ tử của Đức Phật Thích Ca đến gặp Ngài đỉnh lễ Ngài, muốn xuất gia Ngài chỉ cần nói là để tiền lai tỷ khiêu, tự nhiên vì đó tinh thần an vui thoải mái và xuất gia theo Phật. Có những vị ngay một câu nói của Đức Phật đó liền chứng đắc đến quả A La Hán, vĩnh ly chư khổ rồi. Còn bây giờ chúng ta không có một ai được như thế. Cho nên đó, việc chọn pháp môn để tu hành cho chúng ta rất quan trọng. Vì vậy ở câu hỏi này chúng tôi chỉ nêu ra như vậy để tùy vị Phật tử này nêu ra câu hỏi này lựa chọn cho mình một pháp tu. Còn riêng cá nhân tôi, gần chục năm nay tôi chỉ có gắn với một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Xin lỗi các quý vị, thì tôi hay niệm bằng A Di Đà theo Đức Đương Kim Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho nên quen rồi. Thế nhưng mà các quý vị niệm A Di thì cứ niệm A Di không sao cả. Đó. Mấy năm nay, gần chục năm nay, chúng tôi chỉ chuyên chí vào một pháp môn, đó là niệm Phật. Tịnh Không là một vị thượng thủ của Tịnh Tông học hội thế giới. Ngài nổi tiếng không chỉ ở có Úc, có Đài Loan, có Hồng Kông, có Singapore, có Ma Lai, mà trên toàn thế giới những người tu theo Tịnh Độ Tông gần như đều biết tới Ngài là một bậc thánh tăng ở thời hiện đại này. Vậy mà Hòa Thượng nói rằng nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, nhất tâm niệm Phật, dần dần sẽ tiêu được nghiệp chướng, tăng trưởng công đức thiện căn phúc báo nhân duyên, và khi xả bỏ báo thân sẽ được Đức Từ Phụ A Di Đà phóng kim quang và tiếp dẫn thần thức của chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó rồi từ hoa sen mà sinh ra nở liền thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, nghe được pháp âm liền chứng ngộ được quả vô sinh pháp nhẫn, không còn bị sinh tử đau khổ luân chuyển ở trong vòng tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới của thế gian mà chúng ta lôi cuốn ràng buộc nữa. Cho nên về thế giới đó chỉ có một bước hướng thẳng về phía trước, đó là thành Phật không có phát triển. Nghe chư vị đại tổ sư, nghe hòa thượng khuyến đại và chúng tôi nhất tâm một lòng niệm Phật, trường kỳ chuyên tu, lấy công ăn đi là Phật để làm căn bản, làm nền tảng, làm kim chỉ nam để tu hành. Đấy là chúng tôi chọn lựa. Còn các quý vị ở trong đạo tràng này, các quý vị chọn lựa như thế nào, đó là thuộc về nhân duyên phúc báo của mỗi quý vị. Chúng tôi chỉ có đưa ra định hướng như vậy thôi. Và xin được dừng lại câu hỏi đó để chuyển sang câu hỏi khác. Mô Phật, con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi. Bố con mới mất hôm mồng 9, chúng con mới biết đến đạo. Có một vị thầy cũng bảo bố con tuổi chẳng chết vào ngày lẻ, giờ xấu nên vô cùng độc. Trong gia đình con có người biết đến đạo, có người chưa biết đến đạo nên rất hoang mang, lo sợ. Kính mong thầy hoan hỷ cho con lời khuyên. Người nói rằng đến nói chúng tôi phải thầy, đêm hôm qua nhà con có con bom đó to bằng hai nắm tay như này, nó bay vào. Các quý vị thấy có con bom đó to bằng hai nắm tay không? Có không ạ? À? Chắc chắn là không. Thế mình biết là cái gì rồi thì mình biết là đó chính là thân trung nhân, của người đã mới quá cố rồi, nhưng mà mới động viên gia đình họ, chấn an tinh thần cho họ. Làm gì có cái chuyện đóng đó bằng hai nắm tay, chẳng lẽ Phật tử thì các ông các bà các bác anh các chị các cô mệt rồi mê ngủ thấy thế thì bảo không thầy, con nhìn thấy nó còn ngoại chồng có chạy rồi ngoại bà có thể cả nhà nhìn ai cũng sợ túng tụt vào góc đường. Thế mình biết là cái gì rồi, đó chính là cái thần thức thân trung ấm của người đã quá cố. Trước khi mà mất họ có một điều gì chân chối cực kỳ đó chưa nói được với người thân, cho nên hôm nay hiện lên muốn báo cho người thân của mình rằng muốn làm một điều gì đó cho người quá cố, nhưng mà thần giao cách cảm không thông được với nhau, âm dương cách trở, người thân trung ấm kia nói nhưng chúng ta không nghe được, thân trung ấm kia muốn nhưng chúng ta không cảm được, cho nên họ rất đau khổ. Vì vậy mà trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói khi gia đình chúng ta có người thân vừa mất, việc tốt nhất đó không được khóc lóc, vì khóc lóc sẽ làm cho thần thức của người thân của chúng ta càng dao động, mà trong cái giây phút đó thân trung ấm của chúng ta dao động sẽ dễ bị đọa vào định nghiệp loạn và các loài súc sinh ở trong gia đình chúng ta vậy. Xưa nay có rất nhiều câu chuyện đọa vào đường súc sinh đó, kể cả người xuất gia lẫn tại gia tu hành, nếu mà trong khi cần tử nghiệp đến, tức là sau khi mất đó chúng ta không giữ gìn được sự thanh tịnh cho người thân thì rất dễ đọa lạc. Mà bây giờ ở thế gian của chúng ta 10 người thì gần như là cả 10 cứ có người nhắm mắt xuôi tay là khóc chuông khóc chéo lên, từ người già cho đến người trẻ, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người trong nhà cho đến người hàng xóm. Việc đầu tiên mà chúng ta làm cho vong linh vừa nằm xuống đó là khóc, khóc và kể lể hết chuyện này sang chuyện nọ, chỉ là để khơi lên cái tình thức giữa người còn sống và người đã chết. Cho nên thần thức bị đọa lạc vào ba đường ác đạo, hoặc có phúc lắm chỉ được sinh lại làm người, đó là việc hiện nay thế gian chúng ta đang làm việc đó. Nhưng còn người tu Phật của chúng ta phải tỉnh táo. Đức Phật dạy chúng ta sau khi mất đừng có hồ động vào thân thể, mà nhất tâm niệm Phật cho linh hồn của người đó và khuyên người đó hãy lắng nghe câu niệm Phật của chúng ta và phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới về với Đức Phật A Di Đà để vĩnh ly chư khổ, tốc chứng Bồ Đề. Đó là người tu Phật, người tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta. Bằng không gia đình chúng ta mà chưa hoàn toàn một đạt, chúng ta có thể nhóm họp lại với nhau xin ý kiến của các cụ trưởng họ, rồi các cụ cao niên ở trong gia đình, những người đứng đầu, thất thất lai tuần, tức là trong 49 ngày đó cứ đến tuần thứ bảy, đến ngày thứ bảy trong một tuần đó, việc tốt nhất trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta là ra chùa thỉnh chư tăng đọc tụng kinh điển phóng sinh tu phúc tương hoa bản quả cúng Phật cúng tăng, mời các Phật tử đạo hữu trong đạo tràng đến cùng nhau trợ duyên tụng kinh niệm Phật phóng sinh hồi hướng siêu độ cho vong linh của chúng ta, người thân của chúng ta. Cái đó mới là việc mà tử chúng ta nên làm và phải làm trong tương lai. Phật tử chúng ta phải làm trong tương lai, đó là chúng ta phải thay bằng những lời khóc lóc và khóc lóc, kể lể và kể lể, biến thành niệm Phật và hồi hướng phát nguyện tiêu trừ nghiệp chướng cho vong linh người thân. Đó mới là con đường phải nên làm, và đây cũng chính là lời khuyên của chúng tôi đối với gia đình Phật tử này. Nếu chúng ta ở Phật tử của chùa Phúc Yên này, chúng ta ra nhờ đại đức làm lễ ít nhất là thất thất ngay tuần trong vòng 49 ngày đó chưa định nghiệp hoặc đã định nghiệp rồi nhưng chưa đoạn lạc thì vong linh đó sẽ được rất nhiều lợi ích. Trong kinh Địa Tạng nói trong cái việc tu phúc phóng sinh tùng kinh niệm Phật làm được thiện đó được 7 phần công đức thì người sống được 6 còn người mất chỉ được có 1 là thôi. Cho nên chúng ta hãy cố gắng thay vào đó bằng một sự lo sợ cầu cúng phát sinh đốt vàng mã chúng ta đến chùa tranh tịnh mua cân hoa quả thanh mong hoàn quả tranh tịnh thỉnh những chư tăng chư ni rồi các Phật tử đồng tu đến tụng cho biến kinh cầu siêu và đặc biệt trong ngày đó các Phật tử nên phóng sinh tùy theo điều kiện kinh tế trong gia đình chúng ta mà phóng sinh càng nhiều càng tốt tùy theo điều kiện kinh tế. Đó là lời khuyên của chúng tôi. Cho nên các vị cũng không phải lo lắng, thay bằng cái lo lắng đó hãy ra chùa. Ra chùa là tốt nhất vì cửa chùa là nơi tôn nghiêm thanh tịnh có đầy đủ Phật pháp tăng làm là tốt nhất. Đó, hãy khuyên như vậy. À, bây giờ chuyển sang câu hỏi khác tiếp theo. A Di Đà Phật, con bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con được biết không? Con muốn xuất gia tu đạo, nhưng gia đình con không muốn cho đi tu theo đạo Phật mà muốn con đi tu theo đạo Bắc Hồ. À, vì gia đình con một nửa theo đạo Phật, một nửa theo đạo Bắc Hồ. À, thầy hoan hỷ giải cho con phải làm thế nào để khuyên giải gia đình cho con đi tu. Đây là một câu hỏi khó. Có bỏ tay không các quý vị? Không, không bỏ tay. Chúng ta bỏ tay đó là thì thua, đúng không bạn? Không bỏ tay đó mới là người học Phật. Người học Phật chúng ta phải có cả gì? Có bi này, tức là họ có lòng từ bi, có trí tuệ để có trí, tức là trí tuệ để xem xét đâu là đúng, đâu là cha, đâu là chân, đâu là mình, đâu là tà, đâu là chính này. Có dũng, tức là phải có dũng cảm để quyết định cuộc đời của mình đi về đâu, theo con đường nào. Cho nên người học Phật phải có đầy đủ cả bi, trí và dũng. Ở đây một Phật tử này nói con rất muốn xuất gia nhưng gia đình không đồng ý, vì gia đình một nửa là theo đạo Bắc Hồ và một nửa theo đạo Phật, và một nửa đó chỉ muốn là mình theo đạo Bắc Hồ thôi, có muốn xuất gia thì xuất gia theo đạo Bắc Hồ. Nếu xin thưa các quý vị, đạo Bắc Hồ từ đâu mà có hả? Từ đâu? Từ một vị ở dưới huyện Mỹ Đức, một vị nữ giới ngày xưa làm nghề bác sĩ ở dưới huyện Mỹ Đức, sau khi về hưu bà về và đọc sách của Phật, sách của Chúa, sách của Cao Tài, sách của Hòa Hảo, sách của tư tưởng của Hồ Chí Minh và các tôn giáo, các tổ chức chính trị nổi tiếng trên thế giới, và bà đứng lên thành lập ra một cái tôn giáo riêng của bà, đó là đạo Pháp Hồ. Cái đạo này chúng tôi cũng đã nghiên cứu một thời gian. Ai theo đạo này thì với chủ trương là ốm không đi bệnh viện, chết không thắp hương, không cần bốc bát hương, không bà tổ tiên thờ cúng trên gia đình mà trên ban thờ chỉ có một mảnh vải đỏ cúng chén nước trong thôi. Ở trong chùa Thái Nguyên chúng tôi 2 năm trước có khoảng 50 gia đình, trên 50 gia đình theo cái đạo này, bỏ hết đạo Phật, bỏ ngày trước đang theo đạo Phật sang chùa tụng kinh. Nhưng khi không biết gia đình có chuyện gì khúc mắc mà nhỏ và cái có người ốm đâu, con thằng con nó nghiện thì bảo là đi theo đạo thì con nghiện cũng khỏi, ốm đau cũng hết. Cho nên về là đầu đi theo, đi xuống dưới Mỹ Đức theo cái đạo này và đi về bỏ hết bàn thờ tổ tiên. Thế bây giờ tôi hỏi với các quý vị này, ở đây bây giờ phải khẳng định là với nhau đó, không biết đạo các vị theo đạo Bắc Hồ ở trên địa bàn đây có nhiều không, ở đây có ai theo không, có ai theo giơ tay xem nào. chắc có nhưng mà chẳng nắm dơ rồi. Có nhưng mà xấu hổ chẳng nắm dơ rồi. Người theo cái đạo đó gọi là đạo Bác Hồ. Thì bây giờ xưa ông thì hỏi Bác Hồ, Bác Hồ là một vị lãnh tụ, người khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tất cả con dân của Việt Nam chúng ta đều coi Bác Hồ như là một vị cha già của dân tộc. Có đúng không ạ? Nhờ có Bác mới có Đảng, nhờ có Đảng mới có sự giải phóng ép áp bức nô lệ. Nhờ có sự giải phóng ép áp bức nô lệ cho nên ngày hôm nay tôi mới được xuất ra, đại quốc mới được xuất ra, các quý vị mới có cơm ăn áo mặc, mới có gia đình yên vui hạnh phúc và mới có thời gian để đến để ngồi đây cùng nhau tu học, đúng không nào? Không có Đảng, không có Bác Hồ, bây giờ đất nước của chúng ta còn là nô lệ của Pháp và của Mỹ, và tất cả chúng ta còn là nô lệ. Thì hỏi rằng tôi đi tu có tu được không? Không tu được. Các quý vị ngồi đây có được không? Không ngồi được. Có thể chúng ta đi làm nô lệ cho họ, vì miếng cơm manh áo tất cả chúng ta đều phải đi làm nô lệ rồi. Cho nên Bác Hồ vì tấm lòng yêu nhân, thương nhân, Bác đã đi ra các quốc gia tiên tiến văn hóa trên thế giới, kể cả Pháp và Mỹ, Hồng Kông, vân vân, để học hỏi những kinh nghiệm hay tốt của thế giới về mà thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhất là tầng lớp nông dân, tầng lớp công nhân và tri thức cùng nhau đứng lên đánh đuổi Đảng Pháp, rồi sau là Đảng Mỹ, và cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước ta hoàn toàn được giải phóng, ba miền Bắc Trung Nam hòa hợp thành một. Và chúng ta biết như vậy Bác Hồ là một vị lãnh tụ, người có công để cố kết toàn bộ dân tộc, ngài không phân biệt tôn giáo. Và chúng ta biết là quan điểm của Bác Hồ không phân biệt tôn giáo, tất cả các tôn giáo đều là con em đồng bào của dân tộc Việt Nam, cho nên đều phải yêu đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta, cho dù theo tôn giáo gì. Đó là quan điểm của Bác Hồ. Và chúng ta biết là cái năm bốn mấy hay là năm bao nhiêu đó, tôi không nhớ rõ, Bác Hồ đã lên thắp hương ở trên đền Hùng. Sau khi thắp hương xong, Bác ra ngồi ở ngoài hiên đền và nói với cán bộ và bô lão nhân dân ở địa phương đó là một cái câu nói bất hủ của Bác là sao? Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Vua Hùng chính là truyền thống, là những bậc tổ tiên, con cháu lạc hồng của chúng ta, 18 đời vua Hùng được kế tiếp từ cha lạc và mẹ ông, đời nối đời sinh ra, dần dần chia chi chia họ chia phái và cho đến chúng ta ngày nay. Và chúng ta thấy Bác Hồ đến thăm đền Hùng, việc đầu tiên của Bác đó là thắp hương, có đúng không ạ? Thắp hương hay là bác bảo anh em cần vệ của mình là đem bỏ mấy cái bát hương này đi. Các quý vị, thắp hương, thắp xong Bác có bảo bỏ đi không? Không mà bỏ đi, đó là việc làm của Bác vậy. Rồi các quý vị ở đây có ai ra quán chùa Văn Xứ chưa? Các quý vị vào trong nhà tổ của chùa Văn Xứ dưới tầng 1 đó, dạng đường của chùa Văn Xứ đó, thấy treo một cái ảnh rất trang trọng, đó là cái ảnh Bác Hồ với ngài Phạm Văn Đồng đến lễ Phật ở chùa Văn Xứ. Và chúng ta thấy là gì? Bác Hồ cũng quỳ xuống để lễ trước chính điện chùa Quan Chức. Tấm ảnh đó bây giờ vẫn còn. Vậy mà bây giờ chúng ta bảo là theo đạo Bác Hồ bỏ đi truyền thống của tổ tiên. Truyền thống của tổ tiên chính là tục lệ thờ ông bà của chúng ta vậy. Uống nước nhớ buồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Đó là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, cho dù theo bất cứ một tôn giáo nào. Ngày xưa Thiên Chúa giáo vào Việt Nam cũng bắt việc thờ tổ tiên của dân tộc ta. Nhưng mà mấy chục năm nay, sau giải phóng 1975, Thiên Chúa giáo cũng đã cho thì các tín đồ của họ được thờ tổ tiên ở trên ban thờ rồi. Cũng phải thay đổi theo cái văn hóa và dân tộc của người bản địa. Mà người bản địa đó chính là người Việt Nam của chúng ta, là rất tôn trọng về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Đó chính là cha ông ta, tổ tiên ta, những người sinh ra ta, nuôi lớn ta. Và cho chúng ta có mảnh đất để ở, để làm nhà, có miếng ruộng để cày cấy để sinh sống, có miếng cơm manh áo để ăn để mặc như ngày hôm nay, thậm chí là có chùa chiền để ngồi học ngồi tu như chúng ta ngày hôm nay nữa. Cho nên đó tất cả đều là truyền thống cha ông dân tộc Việt Nam của chúng ta. Vậy mà chúng ta bỏ đi những cái thiêng liêng đó, thử hỏi rằng có xứng đáng là một người con nào cha Hồ nữa không, xứng đáng là con cháu của Bác Hồ nữa không các quý vị? Không, đã không xứng đáng. Tại sao mà lấy cái danh nghĩa là đạo của Bác Hồ? Cho nên đảng nhà nước không có công nhận cái tổ chức tôn giáo đó, mà chỉ có hoạt động lén lút mà thôi. Và chúng ta mê mờ, chúng ta cứ tin đó là chính đạo, đó là đạo Bác Hồ. Nhưng thực tế Bác Hồ duy nhất chỉ có một đạo. Đó là đạo gì? Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục đích của Bác là gì? Là đánh tan giặc đói, giặc chết, giặc rốt và giặc ngoại xâm. Thế nào để nhận biết được người chết đã được vãng sinh? Đây cần phải là người có thần tu, thật có kinh nghiệm trong vấn đề đi độ phúc. Mình gọi nông phương địa phương mình, nông thôn mình gọi đi độ phúc, nhưng thực tế ở đây gọi là đi chờ niệm. Đi chờ niệm. Thế nào gọi là chờ niệm? Chờ khác với chính các quý vị. Chờ niệm có nghĩa là chúng ta đi đến khi mà biết tin một Phật tử nào đó, một người thân nào đó của Phật tử chúng ta vân vân mà lâm bệnh nặng, bác sĩ trả lời không qua khỏi hoặc một lý do nào đó không thể qua khỏi, mời chúng ta đến để nam mô niệm Phật, chờ niệm giúp cho thần thức của người đó, tinh thần của người đó được tỉnh táo trước khi vãng sinh, trước khi thả bỏ báo thân, trong khi thả bỏ báo thân và sau khi thả bỏ báo thân. Đó là điều rất quan trọng đối với người không theo tịnh độ tâm chúng ta. Còn làm thế nào để biết được vãng sinh? Điều này rất khó để trả lời quyết đoán cho các quý vị, mà chúng tôi xin chỉ đưa ra những ý kiến chung chung mà thôi. Để biết được người đó được vãng sinh hay không thì phải có mấy yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất, vì đó phải là Phật tử đã thọ trì tam quy, ít nhất phải thọ trì tam quy, tức là đã là đệ tử của Phật môn rồi. Còn nếu chưa thọ trì tam quy mà trong khi sắp mất, người thân do sợ người mất về làm ma, về báo oán hay về bắt thêm những linh, những người còn đang sống trong gia đình đó, hoặc rằng là vì một lý do nhân đạo nào đó mời ban trợ niệm đến, mời chư tăng đi đến để hộ niệm trợ niệm giúp cho người đó được vãng sinh, nhưng chưa quy tam bảo chắc chắn người đó không được vãng sinh, cho dù là ngàn chư tăng đến mà chưa quy đi, chưa trao pháp tăng quy cho đó, vì đó mà chỉ có niệm Phật, vì đó cũng không được phát sinh. Chỉ có thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, dinh về các cõi lành, thiên giới, thiên giới mà thôi. Vì nền tảng của Phật đó là quy y tam bảo. Cho nên đó, người chưa quy y tam bảo, cho dù niệm Phật, phát nguyện vãng sinh, bể hầu, bể học, chắc chắn cũng không được vãng sinh. Vì cái nền tảng của chúng ta chưa có, chắc chắn không được. Giống như một vị mà mang quốc tịch Lào, Campuchia, Mỹ hay là Trung Quốc muốn nhập cảnh vào Việt Nam của chúng ta để sinh sống, thì việc đầu tiên của họ phải làm đó là thủ tục gì ạ? Thủ tục xuất nhập cảnh, visa xuất nhập cảnh mới được thông qua được gì? Được cửa khẩu hoặc được đất nước của chúng ta, có đúng không ạ? Mà nếu có đi trốn vào đi chăng nữa thì vào thì cũng phải sống chui sống đuổi, và một ngày nào mà chúng ta bắt được, công an bắt được thì lại cho vào trong trại. Cho nên á, A Di Đà Phật có lòng từ bi vô lượng vô biên, nhưng không tiếp dẫn người không phải là đệ tử của Phật, của Tăng Bảo đã quy. Cho nên cái điều kiện đầu tiên để biết được người đó phát sinh hay không, đó phải là Phật tử đã quy Tăng Bảo. Cái thứ hai, người đó phải là người tu hành niệm Phật đời trước và đời này, hoặc đời trước chưa tu nhưng đời này nhất tâm biết được pháp môn, nhất tâm tu hành. Trong kinh A Di Đà gọi là người có đầy đủ thiện căn, phúc báo và nhân duyên, chứ không phải là ai cũng được phát sinh. Hòa thượng Tịnh Công nói là thời mạt pháp này, trăm nghìn người niệm Phật mới được một hai người phát sinh. Đó là Hòa thượng Tịnh Công nói. Và ngài Lý Bình Nam, sư phụ của ngài Tịnh Không, cũng nói là thời mạt pháp nhìn thấy hàng ngàn vạn ức người niệm Phật nhưng cũng chỉ có được vài ba người đã sinh thôi. Vì sao? Vì tâm của chúng ta chưa đủ chân thành, phúc báo của chúng ta chưa đủ, nhân duyên của chúng ta chưa chín, cho nên chúng ta niệm Phật bây giờ gọi là khẩu niệm Phật. Niệm Phật trên đầu môi chóp lưỡi, chứ không phải niệm Phật ở trong này. Nếu niệm Phật thực sự ở trong này thì nó sẽ chuyển được nghiệp trước, chuyển được thân căn và thế giới. Nhưng chúng ta bây giờ niệm Phật làm sao? Niệm Phật 20-30 năm rồi, nhưng ra chùa có vì một cái, xin lỗi các Phật tử, một số các chùa nông thôn vì phần quản quả chuối, quả chuối chín hay quả chuối còn xanh, phần quản đứng thẳng hay là phần quản hơi nghiêng nghiêng, chúng ta sẵn sàng, tôi chưa nói đến thường cẳng chân hạ cẳng tay, sẵn sàng văng những lời vô tục của thế gian ở trước cửa Tăng Bảo, cãi nhau đó, đi phần quản quả chuối sẵn sàng cãi nhau. Nhất là các chùa không có chư tăng ni trụ trì, hoặc các chùa có tăng ni trụ trì nhưng tăng ni không giảng giải chính pháp cho Phật tử, thì cũng rất dễ sinh đến cái chuyện, từ cái chuyện tưởng chừng như rất nhỏ trong chùa, đó là cái lọc cái lá ở trong chùa, sinh ra chuyện thị phi giữa Phật tử A với Phật tử B, giữa Phật tử với nhà chùa, giữa nhà chùa với nhân dân. Có không các quý vị? Có mà. Chúng tôi không nói điều gì sai sự thật, vì sợ rằng nói sai sự thật sẽ bị quảng báo về vọng ngữ. Cho nên những lời chúng tôi nói chắc chắn có căn cứ. Vì vậy đó, cái điều kiện thứ hai để được vãng sinh đó là phải một người đầy đủ thiện căn, phúc báo và nhân duyên. Thiện căn, phúc báo và nhân duyên này là do chúng ta tu khi chúng ta còn trẻ, còn khỏe, chúng ta phải quy tam bảo và chịu khó đi học, đi tu như thế này. Chúng ta bớt chút thời gian vàng ngọc của mình đến đây để ngồi nghe nhà chùa giảng, để cùng nhau cộng tu, đó chính là tạo đại thiện căn, đại phúc đức và đại nhân duyên rồi. Đó. Cho nên đó, đây cũng chính là một trong những điều kiện để cho chúng ta được phát sinh. Còn nữa, người mà chắc chắn biết được người đó chắc chắn được vãng sinh thì Hòa thượng Tịnh Không nói rằng đó, trước khi mất cái người đó phải nói với đại chúng là gì? A Di Đà Phật, đến báo cho tôi ngày tháng năm này tôi sẽ được phóng sinh, và đúng ngày tháng năm giờ đó, vì đó an nhiên tự tại niệm Phật tỉnh táo ra đi, trường hợp đó chắc chắn được phóng sinh. Ở đây có ai thấy A Di Đà Phật đến báo là ngày tháng năm nào đến nước chưa? À, chưa đúng không? Chưa thấy có nghĩa là tất cả chúng ta đây chưa ai chắc chắn được vãng sinh. Vì chưa chắc chắn được vãng sinh, nếu muốn chắc chắn được vãng sinh, từ nay trở đi hãy bỏ ác làm lành, lãnh giữ nhất tâm niệm Phật cho nhiều vàng, phát nguyện vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới cho tha thiết vàng, dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng để mà phát nguyện. Chắc chắn một ngày nào đó A Di Đà Phật sẽ hiện đến bảo chúng ta rằng thôi, cuộc sống xa bà thế giới này Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhận niết bàn, Di Lặc Tôn Phật 56 vạn năm nữa mới giáng sinh. Trong thời gian lâu dài đó, nếu con ở lại thế giới này không biết trải qua bao nhiêu đời kiếp trầm luân trong sáu đường sinh tử khổ đau, có phúc thì lên trời làm người, hết phúc thì Atula quỷ thần, mà không có phúc nữa thì địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đó là sáu đường các con phải vần xoay. Cho nên hãy nhất tâm niệm Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, về đó gặp Phật A Di Đà, tai nghe A Di Đà thuyết pháp chứng ngộ được quả vị vô sinh, sau đó mới thừa nguyện vãng sinh, thừa nguyện tặng về xa bà thế giới này để phổ độ cho chúng sinh, như vậy để sẽ tốt hơn. Cho nên đó, chúng tôi cũng khuyên các quý vị đạo hữu Phật tử, chúng ta muốn biết được chắc chắn vãng sinh hay không thì hãy nhất tâm niệm Phật và tu hành tinh tiến từ ngày hôm nay, từ giây phút này. Còn á, mà chúng ta nói rằng đi chợ tiền cho người bệnh nhân, một vị mà sắp sửa mất đó, chúng ta nói rằng niệm Phật mà trải qua 5 tiếng, 10 tiếng, 15 tiếng, 20 tiếng mà thân thể mềm mại, hơi ấm quá ra ở đầu, và chúng ta khẳng định đó là được vãng sinh. Không phải. Các quý vị đừng nhầm, đừng nhầm là gọi ban trợ điện đến niệm Phật cho được mềm thân, phải tướng tốt, hơi ấm ra đỉnh đầu là được vãng sinh. Không phải trường hợp thờ nào như thế cũng được vãng sinh trên nguyên cả thế giới. Vì chúng ta đọc kinh A Di Đà Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì? Này sáng tời Phật, chẳng thể dùng một chút thiện các phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh ra thế giới kia đâu. Các quý vị nhớ rõ điều đó. Cho nên đó, chúng ta muốn được vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới phải có đầy đủ thiện căn phúc báo và nhân duyên. Còn việc mà các quý vị thấy bây giờ nhất là ban trợ điện ở miền Bắc, miền Trung, Việt Nam chúng ta bây giờ có rất nhiều tổ trợ điện, ban trợ điện. Có người sắp mất là các Phật tử chúng ta đến cùng nhau đến niệm Phật, trợ giúp cho người đó chẳng có 8 tiếng, 10 tiếng, 15, 20 tiếng thân thể mềm mại, hoạt tính tốt. Cái này chúng tôi đã đi làm một vài ca rồi, thân thể mềm mại, hoạt tính tốt. Nhưng chúng tôi có trường hợp chúng tôi nói được vãng sinh, có trường hợp chúng tôi nói chưa được vãng sinh, chỉ được sinh về cõi lành thôi, tức là cõi trời và cõi người thôi. Chắc chắn là không đoạn tác được ác, điều đó là chắc chắn. Và Hòa Thượng Tịnh Không cũng đánh chứng như vậy, vì Thượng Thủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, Ngài cũng nói rằng trợ niệm thân mềm, phải tương tốt, ấm đỉnh đầu, không chắc chắn vãng sinh 100%. Nhưng chắc chắn thoát khỏi ba đường ác đạo địa ngục, ngạ quỷ súc sinh 100%. Khi mà phải tương tốt hiện ra, người đó vui vẻ, hoan hỷ trước khi nhắm mắt xuôi tay, hoặc nhắm mắt xuôi tay rồi chúng ta chờ điểm khiến cho thân thể của mình đó mềm mại, phải tương đối hiện tại. và thường chỉ có ấn chứng là chắc chắn thoát qua đường ác chứ không chắc chắn lắm sinh 100%. Và tôi cũng nói như vậy, cho nên đó, cái việc được vãng sinh hay không, đây là ở đây nói là nếu muốn biết được chắc chắn thì người đó phải tự miệng nói ra A Di Đà Phật, Quán Thế Chí đến lớp tôi rồi, thân ái chào các bạn và các bạn ở lại tu mạnh khỏe, một ngày nào đó hãy về Tây Phương Cực Lạc với tôi sẽ cầm chẳng ăn bảo cá thịt giả ăn chào Phật đến đón các quý vị, thì khi đó mới là chắc chắn. Câu thứ hai nói là khi vãng sinh rồi thì có cần thiết phải làm các thủ tục lễ nghi như bình thường không? Nếu thực sự được vãng sinh, có bằng chứng rõ ràng đó là người đó tự nói ra A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, Thánh chúng Tây Phương đến đoán rồi, tôi đi đây, thậm chí ngồi để đi, đứng để đi, nằm để đi, có những vị tổ là gì, trồng cây chuối để đi, có nghĩa là để lộn đầu xuống đất, cho chân lên trời mà đi. Các tổ tự do tự tại như vậy. Khi mà được vãng sinh thì tự do tự tại vãng sinh. Có những vị đứng một chân để đi, có những vị chắp tay trang nghiêm mà đi, có những vị ngồi kiết đà hoặc tán đà mà đi, có những vị nằm theo thế kiết tường mà đi. Trường hợp như thế, chắc chắn vãng sinh như vậy thì cái tấm thân xác thịt của chúng ta để lại cho thế gian chính là thế nào người này. Đem thiêu cũng được, chôn cũng được, thậm chí là đem băng nhỏ ra từng miếng như ở Tây Tạng á, và ở Ấn Độ á, để vứt cho, vứt lên trên, truyền núi, truyền đồi cho, kền kền cho cầy, cho cáo ăn đó. Thành hàng Bồ Tát phải vứt xuống sông cho cá, cho khỉ, quỷ tộc ăn hết, cũng là họ một bữa cho no bụng lắm, cũng vô tư, cũng phải hiểu gì cả. Thì thần thức chúng ta chắc chắn về đây vương được gặp rồi, thì khi đó thân thể ở lại làm nghi thức hỏa táng như thế nào, hay chôn cất như thế nào, khóc lóc như thế nào, đấy chỉ là tấm thân. Còn lại tứ đại cha mẹ sinh ra chẳng trong tứ đại mà thôi, thần thức theo quang minh của Đức Phật trong một niệm sát na rất nhỏ, chúng ta đã về Tây Phương rồi, cho nên không ảnh hưởng gì nữa. Nhưng nếu mà thực sự chưa được vãng sinh thì nhất thiết chúng ta cũng phải nên làm theo nghi thức của Phật giáo. Nghi thức đó được thể hiện như thế nào? Đó là sau 8 tiếng đồng hồ, ít nhất là 8 tiếng đồng hồ. Và thực tình không nói ít nhất 8 tiếng đồng hồ, chúng ta không nên chạm vào thân thể của người đó. Mà phải sau 8 tiếng đồng hồ, muốn làm gì thì làm. Và trước 8 tiếng đồng hồ tốt nhất không nên chạm, không nên tắm rửa, không nên. Và đặc biệt là chúng ta không nên chói chân, chói tay người mất. Chúng ta có rất nhiều trường hợp sau khi có người mất, nhưng mà vì chân tay chúng ta mất, sau 1-2 tiếng nó cứng đờ ra, muốn cho vào quan tài thì phải chói hai ngón tay cái ra, và chói hai ngón chân cái ra, để hai ngón chân cái duỗi thẳng ra, hai bàn chân duỗi thẳng ra, chói hai ngón chân lại với nhau, tay để lên trên cũng chói hai ngón tay cái lại với nhau. Đó là một số các ông thầy thống, các ông thầy cúng địa phương thường hay làm như vậy. Xin thưa các quý vị, khi thần thức chúng ta chưa ra khỏi linh hồn của chúng ta, chưa ra khỏi tấm thân, khi đó chúng ta luôn luôn cảm giác là mình bị trói, vì chúng ta chưa ra khỏi thân thể mà người thân chúng ta đã gọi người đến đã trói rồi, cho nên là chúng ta khởi ra một cái tâm là quán thù đến trồng chất. Cho nên chính cái sự quán thù đó nó mới sinh ra cái chuyện là cái chuyện có thể nó sinh ra cái chuyện là dẫn các ma quỷ đầu đường xó chợ về để chiến đấu với người thân, mà chúng ta hay thường cái gọi nôm na đó là trùng tan trùng phục. Những người thân của chúng ta mới nằm xuống, chúng ta không làm việc thiện cho họ mà khóc lóc làm cho họ lo sợ, chúng ta trói họ, chúng ta sát sinh hại vật, làm cho tổ phúc, làm cho dương vương, làm cho quỷ sứ nghe cái mùi tanh hôi của máu mủ càng cử quân lính đến nhanh hơn và càng ghi tội cho người mới quốc nhiều hơn. Cho nên họ quán chúng ta, hận chúng ta đến chết chồng sẽ sinh ra chuyện. Chúng ta thấy người sống ở trên đời, chúng ta thấy gì? Bố con sống với nhau bình thường rất tốt, nhưng khi mà có cái gì cực hận thì có thể phát dao bố chém con, cả con cũng phát dao đuổi bố luôn, có đúng không ạ? Có không các quý vị? Có mà, trong cuộc sống có rất nhiều. Và còn sống, chúng ta còn tấm thân để mà điều khiển cái tâm, nhưng vẫn không điều khiển được. Huống chi là sau khi chết thân ra mất, còn với cái tâm phản thần thì tự nhiên tâm phản thần bùng bùng lên chứ, như ngọn lửa nhỏ gặp cam dầu lớn vậy. Cho nên sự bốc cháy đó càng nhanh hơn, càng dữ dội hơn. Vì vậy mà ở đây nói với các quý vị là nếu chưa chắc chắn là được vãng sinh thì những nghi thức cần nên tiến hành, chúng ta theo Phật thì nên kết hợp theo nghi thức Phật giáo. Đó là gì? Đó là sau 8 tiếng mới nên báo cho dân làng đến để chôn cất và mang bằng tranh. Chúng ta niệm Phật trước đi đã, gọi tín đồ Phật tử, gọi tín công đức tăng ni thạo về chờ niệm đến để cùng nam mô niệm Phật, hồi hướng phóng sinh tu phúc, cầu nguyện cho vong linh đó, nói cho vong linh đó biết được giáo pháp của đạo Phật, biết được sự vô thường của thế gian, biết được công đức của tinh quân cực lạc thế giới, biết được sự thanh tịnh và tuổi thọ vô lượng ở tinh quân cực lạc thế giới nếu được vãng sinh, để cho họ phát tâm, để cho họ phát nguyện, để cho họ tín khí, để cho họ niệm Phật và để cho họ tin theo và phát nguyện vãng sinh. Cho nên đấy là cái điều kiện mà chúng ta nên làm và nên giữ. Còn nói là đây là người chết. Câu hỏi thứ ba nữa là khi đưa người chết đi mai táng, con thấy các phái quật ong ra khỏi nhà như vậy có cần không? À, xin thưa các vị, trong Phật giáo chúng ta không cần. Đấy là nghi thức của thế gian. Mà thậm chí nghi thức của thế gian, người Phật tử chúng ta cũng theo Phật á, mà khi mất á, chúng ta gọi ông thầy thống đến á, tức là ông thầy cúng á, đến nó gọi đi, nó gõ ba cái, lấy ba cái dao nó chém vào trên đầu quan tài ba nhát, và nó gọi là gì? Tam hồn bảy vía, các cái gì ngày xưa chúng tôi nghe nghe cái trường hợp đó, ba hồn bảy vía của vong linh gì gì đó ở đâu mau mau về đây, nhập vào quan tài, nhập vào rồi và gì, nó bảo đóng cửa lại, đóng tinh lại và nhốt cả thân và hồn của chúng ta vào đó. Cho nên là đây là một điều Phật tử của chúng ta là người tu Phật cũng phải tỉnh táo, chứ có đặt gì gọi mấy ông thầy cũng đến và nó kêu ba hồn bảy vía thất thoát của mình vào nằm trong quan tài và nó đóng tinh lại, vô hình chung nó nhốt mình ở trong đó. Mình muốn đi đầu thai không đi đầu thai được, và làm con ma sau 49 ngày thần thức không đi được, cho cái quan tài đó tức là nhà của mình, cho cái tấm thân với tấm mục nát của mình là tấm thân cha mẹ sinh ra trước đây của mình, cho đi qua 49 ngày định nguyện rồi, phải phải 49 ngày thân trung ấm không thể qua được 49 ngày nữa, mà chúng ta khi đó cảm nhận ngôi mộ đó, quan tài đó, nắm xương khô đó là ngôi nhà, là tấm thân của chúng ta, và chúng ta cứ đi ra đi vào ở đó. Vì vậy chúng ta thấy có những ngôi mộ rất thiêng, rất thiêng. Thiêng vì sao? Thiêng vì cái con đó chấp đấy là ngôi nhà và tấm thân của nó, chúng ta chạm vào nó, phá hủy nó là nó bánh chúng ta một chân, sức đầu mẹ trắng, điên điên khùng khùng, dạ dạ khờ khờ, thậm chí bệnh tật chết. Có không?
Có
là. Cho nên thế giới tâm linh, xin thưa các quý vị, nó trùng trùng nó liên tục. Nói về thế giới tâm linh, cả cuộc đời này không thể diễn tả hết được. Nó bao la, nó rộng lớn, nó mênh mông, nó không có một cái cơ sở nhất định nào để cho chúng ta bình luận và giảng giải về nó. Vì nó tùy duyên, tùy cơ, tùy nghiệp của mỗi mỗi tâm linh, mỗi mỗi linh hồn và chuyển quái tâm. Cho nên chúng ta không thể đem một cái mô típ nhất định nào đó để dần vào đó. Cho nên ở đây nói với các quý vị á, nói rằng á, nếu mà người chết ở đây
đối với một Phật tử như chúng ta là phải luôn luôn khuyên họ đừng có bám chấp vào tấm thân tứ đại ngũ uẩn cha mẹ sinh ra này nữa, nó chết rồi. Tứ đại là địa thủy quả phong, địa đại là tượng trưng cho những đồ rắn chắc như xương, móng chân, móng tay là thuộc về địa đại, thì trả cho địa đại. Máu mủ đờm đãi thuộc về thủy đại, trả về cho thủy đại. Hơi ấm thuộc về quả đại, thì trả cho quả đại. Còn là những thức khác cũng đều trả cho nó cả. Vay cái nào thì chúng ta trả cái đó. Cho nên không có được là bám chấp vào nó, mà chúng ta phải khuyên các đồng hữu của mình, liên hữu đồng tu của mình, khi đã xả bỏ báo thân thì hãy nhất tâm niệm Phật mà hắn sinh tây phương cực lạc thế giới và các cõi Phật đi. Đừng có nắm lại thế giới này, đừng có bám vào tấm thân trong tiền thối lứa sau mấy tiếng đồng hồ, mấy ngày đó. Đấy, cho nên cái này khuyên các Phật tử như vậy cũng nên làm đấy, nhưng mà nên làm theo nghi thức tôn giáo của chúng ta. Sau này có duyên thì sẽ nói rộng hơn. Câu hỏi còn rất nhiều nhưng mà thời gian thì rất ít, vì các Phật tử Đại Đức nói là 8 thứ ảnh, nhưng mà đến 9 giờ kém các quý vị vẫn tụ nói lục tục đi đến, cho nên là giảng không đúng giờ. Lần sau chúng ta cố gắng đến đúng giờ, phát tu như đúng giờ. Ta xin trả lời một câu hỏi nữa. Tại ra con chưa có bàn thờ Phật, hằng ngày con ngồi trước bàn thờ tổ tiên tụng kinh phát nguyện không châm hương có được không? Xin thầy ban bố giáo hóa cho con. Câu hỏi này xin khẳng định với các quý vị là nhà chưa có bàn thờ Phật vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn phát nguyện hồi hướng tây phương cực lạc thế giới được, vì pháp thân của Như Lai Phật là bao trùm khắp pháp giới. Chúng ta ở đâu chúng ta phát tâm niệm Phật, A Di Đà Phật cũng nghe thấy tiếng niệm của chúng ta. Thậm chí mà thần tình không nói, ở trong nhà vệ sinh chúng ta khởi tâm niệm Phật, A Di Đà Phật cũng biết là chúng ta đang niệm Phật. Ở trong phòng ngủ chúng ta niệm Phật, A Di Đà Phật cũng biết là chúng ta đang chỉ niệm danh hiệu và công đức của Ngài. Cho nên ở đây xin trả lời rằng vị này tuy gia đình chưa có bàn thờ Phật, nhưng vị này nhất tâm muốn tụng kinh và muốn niệm Phật phát nguyện tăng sinh lên phương cực lạc thế giới, khi đối với bàn thờ gia tiên trả lời là được, rất tốt, vẫn tốt. Nhưng ở đây vị này nói là không cần châm hương, nhưng theo tôi thì châm thắp một nén hương hoặc ba nén hương, trước là cúng dường tam bảo, sau là tri ân tổ tiên và mời tổ tiên chúng ta cùng niệm Phật với chúng ta để chuyển hóa cả tổ tiên chúng ta niệm Phật, dần dần chúng ta chuyển hóa được tổ tiên chúng ta thì tổ tiên chúng ta sẽ khai tâm mở tính cho chồng ta, cho con ta, cho vợ ta, cho ông bà cha mẹ người thân trong cả gia đình chúng ta, dần dần đều thông cảm chia sẻ, thậm chí là cùng niệm Phật với chúng ta. Có mà, điều này có mà, chúng tôi được chứng kiến rất nhiều. Cho nên đã khuyên vị này bây giờ cũng không ngại gì mà nên là thắp ba nén hương hoặc một nén hương trước ban thờ tổ tiên để niệm Phật, và khi niệm Phật nên khởi tâm mời tất cả các cụ tổ tiên chúng ta niệm Phật, nguyện là quang minh và công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà chiếu soi đến căn nhà nhỏ bé của con, khiến cho tất cả gia tiên cửu huyền thất tổ của con đồng được đắm mình trong quang minh vô lượng công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và nguyện cho tất cả những tội nghiệp của vị đại gia tiên nhà con và của bản thân con đều được tiêu diệt khi mà chạm được vào quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà. Không chỉ như vậy, nguyện cho tất cả gia đình cửu huyền thất tổ của chúng con được khai tâm khai tính cùng phát tâm tu hành niệm Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, và nguyện cho các cụ gia tiên hãy khai tâm mở tính cho chồng con, vợ con, ông bà, con cái của con đồng được vào trong ngôi nhà Phật pháp, đồng tín kính, đồng niệm Phật như bản thân con, và sau này đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh niên chư khổ, tốc thành viên mãn vô thượng bồ đề, như A Di Đà Phật, như Thích Ca Mâu Ni Phật và như mười phương chư Phật. Đó là một Phật tử thuần hành, đó là một Phật tử hành đúng chính đạo. Nhưng nếu gia đình chúng ta mà có điều kiện, có phòng thờ rộng rãi, cả gia đình nhất tâm, thì chúng ta nên có một ban thờ Phật, có ảnh Phật hoặc tượng Phật, hoặc không tượng không ảnh thì một cái bát hương viết gì hiệu ra nhờ chư tăng ni, viết gì hiệu của chư Phật chư Bồ Tát liền thánh tăng bốc bát hương để trong nhà chùa mấy ngày cho mát mẻ lấy sinh khí, ở nơi Tam Bảo thờ Phật đó đem về thờ ở gia đình chúng ta thì tốt nhất. Nhưng còn nếu gia đình mà rộng rãi thoải mái, chồng con hoặc người thân chưa hoan hỉ, chưa thông cảm, chưa hiểu biết, thì chúng ta chỉ cần đối chức ăn thờ tổ tiên thắp hương niệm Phật cũng được. Mà thậm chí gia đình gây trở cản trở cả cái việc thắp hương cái ban thờ tổ tiên đó, thì chúng ta ở trong phòng chúng ta niệm Phật cũng được. Ngài Chí Húc Đại Sư dạy chúng ta pháp môn thập niệm. Ngài nói rằng nếu mà người bận việc công tác, gia đình chưa hoan hỉ cho chúng ta tu, thì Ngài dạy chúng ta hàng ngày dùng phương pháp thập niệm hồi hướng cũng được vãng sinh, theo tinh thần của nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát. Nguyện thứ 18 này nguyện thế nào? Có ai nhớ không? Các bạn tự nhớ không? Tôi quên mất rồi, khát nước quá quên mất rồi. Nạp năng lượng một tí xem đây có nhớ không? Khi con thành Phật, nếu chúng trời người khắp trong người phương thế giới nghe danh hiệu con, nhất tâm tin tưởng, thì niệm danh hiệu của con từ một niệm đến mười niệm, nếu không được vãng sinh, phát nguyện vãng sinh về thế giới con. Nếu con không tới trước người đó, tiếp rất thần trước người đó vãng sinh về thế giới con nguyện không thành chính đắc, trừ người phạm tội ngũ nghịch phạm và thập ác. Nguyện thứ 18, Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo, Ngài đã phát nguyện như vậy. Cho nên đó, nương vào cái nguyện đó, Ngài Chí Húc Đại Sư dạy chúng ta là phương pháp thập niệm. Nếu gia đình chưa có bản thờ Phật, các vị còn trẻ chưa có thời gian để tụng kinh niệm Phật thành thời khóa như các Phật tử, thì chúng ta dậy sáng đánh răng rửa mặt xong, tổ dạy chúng ta đứng trang nghiêm hướng mặt về phía tây, ví dụ cái này là phía tây, chúng ta đứng trang nghiêm ngay thẳng cái này, chúng ta hít vào hơi thật sâu, hít vào hơi thật sâu, như vậy chúng ta giữ hơi ở nơi bụng của mình, nên rốn của mình, nên ăn điểm của mình, và chúng ta thở ra. Như vậy thế một hơi, phải hít vào một hơi nữa, niệm ra như vậy, 10 hơi như vậy, và niệm xong 10 hơi, các quý vị đọc cái bài phát nguyện ngắn thôi, có 4 câu kệ, có 4 câu thôi, đó là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm thiên hoa niên phụ mẫu, qua hai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát đi bản nữ, 47-28 chữ. Người không biết đọc, không biết viết học một ngày một đêm cũng phục được rồi. Mà một ngày một đêm chưa phục thì 3 ngày 3 đêm sẽ phục lại, 3 ngày 3 đêm không phục thì 1 năm chắc chắn sẽ phục lại, đúng không? Có 28 chữ không đọc không biết cũng phục được, không biết đọc không biết viết không biết chữ cũng phục được. Biết là có người khác đọc, bảo các cháu đọc cho chúng ta, học nằm nằm sẽ thuộc đi. 28 chương đó. Thực hành phương pháp thập niệm này, sáng dậy đến răng rửa mặt xong, bất cứ chỗ nào đó, trừ trong nhà vệ sinh, quay mặt về hướng tây thực hành phương pháp đó. Và tối trước khi đi ngủ cũng làm kia như vậy. Sau trừ chúng ta không phạm, không được phạm vào tội ngũ nghịch và tật ác. Ngũ nghịch tức là phạm tội giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng A Xà Lê và giết hiền thánh tăng, rồi làm thân và chảy máu, và làm bây giờ gọi là đốt tranh ảnh tượng Phật và phá đình phá chùa. Nói nôm na như thế vì bây giờ Đức Phật nhập niết bàn rồi, thì nếu mà phạm cái tội tự ý đốt tranh ảnh tượng Phật phá đình phá chùa đều phạm vào tội là đồng với tội là làm thân Phật chảy máu cả. Và tội thứ năm đó là tội phá pháp luân tạng, thì tội này Phật tử chúng ta không phạm, không phạm được, không bao giờ phạm được, thì chỉ có các sư xuất gia nó thọ tỷ kiêu giới và tỷ kiêu ni giới trở nên mới phạm tội này thôi. Cho nên không phạm vào năm tội này: giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng A Xà Lê, các vị thánh tăng, làm thân và chảy máu và chuyển pháp luân tạng. Đó là năm tội gọi là năm tội gọi là ngũ hình tội thập ác. Thì có ba: thân không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm đối với Phật tử chúng ta, đại gia chúng ta. Khẩu có bốn: không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng tiền, không ác khẩu. Ý có ba: không tham lam, không sân hận, không ưu sinh. Không phạm ngũ nghịch thập ác, chỉ cần hành phương pháp thập niệm từ khi chúng ta biết đến Phật pháp cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nếu không được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì Đức Phật A Di Đà thề không thành chính giác. Mà Đức Phật đã thành rồi, cho nên chắc chắn nếu chúng ta hành phương pháp đó thì A Di Đà Phật sẽ đến tiếp rước chúng ta. Và thời gian đã hết, thậm chí là đã quá, cho nên thôi chúng ta nghỉ ở tại đây.